Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hằng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nga phái đến Ukraine 280 xe tải chở hàng cứu trợ. Các giới chức Israel cho biết không có tiến bộ trong những cuộc thảo luận với Hamas về vấn đề ngừng bắn. Và tổ chức Human Rights Watch yêu cầu điều tra Tổng thống Ai Cập về cái chết của những người biểu tình.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc chính phủ Mỹ cho biết Washington đang tìm cách giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông và tố cáo Trung Quốc gây ra căng thẳng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf cho biết, thông cáo chung của diễn đàn khu vực ASEAN ở Myanmar đã nói một cách đầy đủ về phương thức giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Trong khi đó, Hoa Kỳ lên tiếng ca ngợi các mối quan hệ với Việt Nam trước thềm hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý khán giả theo dõi bản tin Việt Nam cùng với Hoài Hương.
Hoa Kỳ kêu gọi các bên tranh chấp chủ quyền Biển Đông nên duy trì hòa bình. Các nhà ngoại giao cấp cao đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc đàm phán tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar hôm Chủ nhật bằng một thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên hãy tránh những vụ xung đột trên Biển Đông. Hãng tin AP được báo chí Mỹ trích đăng hôm nay tường trình rằng các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong vùng biển được tin là dầu tài nguyên dầu khí ở Biển Đông tiếp tục là một điểm nóng trong khu vực, trong khi những cố gắng của Hoa Kỳ và Philippines nhằm thuyết phục các bên hãy tạm ngưng mọi hành động khiêu khích, chẳng hạn như khoan dầu không được hậu thuẫn rộng rãi. Hội nghị ASEAN diễn ra ở thủ đô của Miến Điện, còn được gọi là Myanmar, đánh dấu thêm một bước ngoặt trong tiến trình mở cửa chính trị của nước này. Tuy nhiên, như trong các hội nghị ASEAN trước đây, vấn đề chủ yếu của tổ chức khu vực này là các vụ tranh chấp đất đai và biển đảo tại Biển Đông vẫn chưa được giải quyết. Bản tin dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar nói, đây không phải là một bên tìm cách ảnh hưởng tới những bên khác hay tất cả các nước chống lại một nước, mà là toàn khối ASEAN. Và theo truyền thống, ASEAN mong muốn giải quyết những cuộc tranh chấp như thế này theo một đường lối hết sức hòa bình. Ngoại trưởng của Myanmar nhấn mạnh rằng đây không phải là toàn khối ASEAN chống lại Trung Quốc. ASEAN tập trung mưu tìm một giải pháp ngoại giao sau nhiều tháng xảy ra những vụ va chạm, đôi khi bạo động trên biển, đặc biệt sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và cho rằng địa điểm nơi hạ đặt giàn khoan nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng trên biển gần các đảo nhỏ mà Philippines tuyên bố thuộc chủ quyền của mình cũng đã gây quan ngại sâu sắc tại Manila. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói ông vẫn hy vọng vấn đề có thể được giải quyết một cách ôn hòa. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thương thuyết nhằm đi đến một bộ quy tắc ứng xử trên biển, tức là COC, có tính ràng buộc, dựa trên luật pháp quốc tế, thông qua trọng tài, song song với các quan hệ song phương. Tuy nhiên, tiến trình thương thuyết COC đã gặp trở ngại trong hơn một thập niên, phần lớn vì sự chống đối của Trung Quốc. Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh nói với VOA rằng ASEAN nên kêu gọi Trung Quốc tăng cường các cuộc tham khảo ý kiến, các cuộc thương thuyết hướng tới việc hình thành COC vì tình hình căng thẳng leo thang tới mức cấp bách. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry tìm cách xoa dịu căng thẳng. Ông kêu gọi Trung Quốc và các nước láng giềng hãy đề ra những bước để hạ nhiệt, xoa dịu căng thẳng và giải quyết những bất đồng một cách ôn hòa. Voice of America, VOA, Washington. Hoa Kỳ ca ngợi các quan hệ với Việt Nam trước diễn đàn an ninh Mỹ-ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ca ngợi những nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho các quan hệ Mỹ-Việt có thể nở rộ. Bản tin của AFP hôm nay tường thuật rằng Ngoại trưởng Kerry đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, trong cuộc thảo luận đầu tiên của ông với các nước Á Châu trong chuyến công du nhằm mục đích củng cố các quan hệ liên minh tại Á Châu-Thái Bình Dương. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Kerry nói rằng các vấn đề gây tranh cãi còn tồn đọng giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, chẳng hạn như thành tích nhân quyền của Việt Nam, sẽ tiếp tục được thảo luận trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm thực sự đưa quan hệ song phương tới mức hoàn toàn nở rộ. Ông Kerry ca ngợi những bước tích cực hướng tới hợp tác hạt nhân dân sự, cấm phổ biến vũ khí và những hướng tiếp cận liên quan tới những tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Washington trước đó kêu gọi hãy chấm dứt các hành động có tính khiêu khích trong vùng biển tranh chấp trong bối cảnh căng thẳng tăng vọt sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Ngoại trưởng Kerry đã từng chiến đấu tại Việt Nam trong những năm cuối của thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Hôm thứ Sáu tại Hà Nội, Thượng nghị sĩ John McCain, cũng là một cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam, kêu gọi Hoa Kỳ hãy bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Bắc Kinh cực lực phản đối đề nghị của Mỹ liên quan tới tranh chấp Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tố cáo Hoa Kỳ là cố ý đổ dầu vào lửa, làm tăng thêm căng thẳng tại Biển Đông, tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN. Hãng tin AFP hôm nay dẫn lời ông Vương Nghị mạnh mẽ bác bỏ đề nghị của Washington yêu cầu các bên ngưng mọi hành động có tính khiêu khích trong vùng biển tranh chấp có tính chiến lược. Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng biển này, đặt Trung Quốc vào thế đối đầu với các nước láng giềng, kể cả Philippines và Việt Nam. Hai nước đã có những va chạm căng thẳng với Trung Quốc trong những tháng gần đây. Trong một phát biểu tải lên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai, ông Vương Nghị nói, một số nước bên ngoài khu vực đang tìm cách khuấy động căng thẳng, có thể với ý đồ tạo xáo trộn trong khu vực. Ám chỉ Bắc Kinh cực lực phản đối Mỹ can thiệp vào cuộc tranh chấp Biển Đông, ông Vương nói Trung Quốc và ASEAN hoàn toàn có khả năng duy trì hòa bình và ổn định tại biển Nam Trung Hoa. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đăng hàng tít lớn. Trung Quốc bác bỏ đề nghị của Mỹ đóng băng các hoạt động trên biển Nam Trung Hoa. Ông Vương lặp lại lập trường cố hữu của Trung Quốc là bác bỏ các cuộc đàm phán đa phương liên quan tới cuộc tranh chấp này và các cuộc tranh chấp phải được giải quyết bởi các nước trực tiếp liên quan. Trong bài xã luận hôm thứ Hai, Tân Hoa Xã miêu tả đề nghị của Washington là phản tác dụng và không có tính xây dựng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, chính phủ Mỹ cho biết Washington đang tìm cách giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông và tố cáo Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực bằng những hành động hung hãn. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Bitty của đài VOA, những phát biểu của Washington là để đáp lại sự chỉ trích của Trung Quốc đối với một kế hoạch của Mỹ về việc tự nguyện ngưng chỉ những hành động gây hấn trong vùng biển mà Bắc Kinh có tranh chấp với các nước láng giềng ở Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf hôm thứ Hai cho biết, thông cáo chung của diễn đàn khu vực ASEAN ở Myanmar đã nói một cách đầy đủ về những phương thức để giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Thông cáo đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế được mọi nước thừa nhận và hô hào cho việc thực thi đầy đủ và hữu hiệu tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và nhanh chóng thiết lập bộ quy tắc hành xử Biển Đông, gọi tắt là COC. Bà Mary Harf cho biết Ngoại trưởng John Kerry, người đã trình bày đề nghị tự nguyện đóng băng những hành vi khiêu khích tại diễn đàn khu vực ASEAN, nói rằng Washington đã nêu ra những điểm cần nêu.
And he said, you know, we weren't seeking to pass something per se, trying to put something on the table.
Như quý vị đã biết, ông Kerry nói là chúng tôi không tìm cách để thông qua một điều gì đó cho có lệ, tìm cách đưa ra một điều gì đó tại bàn hội nghị mà mọi người có thể ủng hộ. Ông ấy cũng nói rằng một số nước đã quyết định đó là những gì mà họ sẽ làm. Đây là một tiến trình tự nguyện. Nhưng ông ấy cũng có nói là ông nghĩ là có một cách để đạt được một số tiến bộ về vấn đề Biển Đông dựa trên các cuộc thảo luận tại ASEAN. Đây là một cuộc thảo luận đang tiếp diễn, nhưng dựa trên những phát biểu của ông, tôi nhận thấy là chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ.
Hôm thứ Bảy vừa qua, một giới chức cấp cao của chính quyền Obama nói rằng thông cáo của ASEAN nêu rõ nhu cầu tự kiềm chế và đó là một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của ASEAN đối với những hoạt động ngoại giao với Trung Quốc. Ông nói rằng ASEAN mỗi ngày một quan tâm nhiều hơn về cách hành xử của Trung Quốc. Hôm thứ Hai, một bài bình luận của hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ đề nghị đóng băng và ông nói rằng điều đó có thể có phản tác dụng. Tân Hoa xã nói rằng đề nghị của Washington chỉ làm cho căng thẳng gia tăng qua việc khuyến khích những nước như Việt Nam và Philippines có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Trung Quốc cũng hối thúc Washington chứ nên làm cho Biển Đông trở nên là những nơi hỗn loạn mới nhất bởi vì sự can thiệp của Mỹ sau khi đã làm như vậy ở Iraq, Syria và Libya. Khi được hỏi về bài bình luận này, bà Mary Huff đã trả lời như sau.
Chúng tôi không phải là những người gây ra bất ổn ở đó. Những hành vi hung hãn mà Trung Quốc thực hiện đã gây ra bất ổn. Tất cả những gì mà chúng tôi đang làm đều có mục đích giảm bớt căng thẳng để cho các nước giải quyết những mối bất đồng bằng đường lối ngoại giao, chứ không phải bằng những biện pháp cưỡng ép gây bất ổn như những biện pháp mà Trung Quốc thực hiện mỗi ngày một nhiều trong những tháng vừa qua.
Ông Pavin Chachavanbangbun thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Kyoto ở Nhật, nói rằng thực tế là không có gì thay đổi và Trung Quốc tiếp tục theo đuổi điều mà ông gọi là chính sách đối ngoại hung hăng ở Biển Đông. Ông cho rằng những hành động của Trung Quốc thể hiện một thực tế là ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực ngày càng sụt giảm.
Điều mà tôi muốn nói là mặc dù Hoa Kỳ có thái độ mạnh mẽ trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông, chúng ta đã thấy ASEAN trong những năm gần đây đã rơi vào vòng tay của Trung Quốc tới một mức độ mà ASEAN tuy là một tổ chức khu vực nhưng lại ngần ngại không muốn giải quyết vấn đề này. Có lẽ là vì quyền lợi chính trị của mỗi nước trong ASEAN đã lên cao tới mức lấn áp các quyền lợi của khu vực.
Ông Khan Taylor, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc, nói rằng đề nghị tự nguyện đóng băng của Mỹ không nhận được sự đồng thuận bên trong ASEAN trước khi được công khai đưa ra. Tuy nhiên, ông mô tả việc Trung Quốc đề ra mục tiêu biến năm 2015 thành năm hợp tác biển Trung Quốc-ASEAN là một hành động mà ông gọi là biến đen thành trắng.
Họ đã trình bày sự việc một cách hoàn toàn sai lạc khi nói rằng không có lỗi nào có thể quy cho những hoạt động của họ. Họ nói rằng tất cả những sự gây hấn là phát xuất từ những nước bên ngoài khu vực hoặc từ những nước bên trong ASEAN có mưu đồ đen tối và được khích lệ bởi sự ủng hộ của Mỹ. Sự thật hoàn toàn ngược lại.
Giáo sư Taylor nói rằng việc Trung Quốc mang đặt giàn khoan nước sâu ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền đã làm bùng ra một cuộc tranh luận ở Hà Nội về vấn đề có nên tiếp tục có thái độ nhân nhượng đối với Trung Quốc hay không. Ông cũng cho biết tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines tiếp tục lâm vào tình trạng bế tắc và có rất nhiều căng thẳng. Trong khi đó, Trung Quốc không hề ngưng các hoạt động lấp biển lấy đất tại những hòn đảo nhỏ mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, là nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA, phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hối thúc ông Haider al-Abadi, người được đề cử làm Thủ tướng Iraq, hãy thành lập một chính phủ càng sớm càng tốt. Ông cũng cam kết là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Iraq để chống lại những phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Hannes của đài VOA.
Phát biểu tại cuộc họp báo Australia ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry nói rằng mục tiêu cho Iraq vẫn là một chính phủ đại diện cho người Shia, người Sunni, người Kurd và những nhóm thiểu số khác.
The new Iraqi leadership is a very difficult challenge. It has to regain the confidence of its citizens by governing inclusively.
Hàng ngũ lãnh đạo mới của Iraq có một thách thức rất khó khăn. Họ phải lấy lại niềm tin của dân chúng qua việc cai trị bằng đường lối bao gồm nhiều thành phần. Họ cũng phải thực hiện những bước để chứng tỏ quyết tâm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với nhân dân Iraq trong thời kỳ chuyển tiếp này.
Ông Kerry nói, các lực lượng tác chiến Mỹ sẽ không quay lại Iraq.
What we're really looking for here is a way to support Iraq
Điều mà chúng tôi thực sự tìm kiếm ở đây là một cách thức để hỗ trợ Iraq, hỗ trợ cho các lực lượng của họ qua việc huấn luyện, cung cấp khí tài, hoặc cung cấp những sự trợ giúp bằng cách này hay cách khác để giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình để bảo vệ cho đất nước của họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel gọi việc ông al-Abadi được chọn làm thủ tướng là một tin vui và Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với chính phủ mới. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama hối thúc những người thành lập tân chính phủ ở Iraq hãy đoàn kết với nhau để loại trừ mối đe dọa của những phần tử hiếu chiến, phe Hồi giáo Sunni, những người đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Iraq mà không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Ông Obama cho biết, ông và Phó Tổng thống Joe Biden đã gọi điện chúc mừng ông Abadi. Tân Tổng thống Iraq Fuad Mosum đã chọn ông al-Abadi, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Thủ tướng, bất chấp sự phản đối của ông Nouri al-Maliki là người muốn tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho một nhiệm kỳ thứ ba. Ông al-Abadi có 30 ngày để lập chính phủ. Ông bày tỏ tin tưởng là Iraq rốt cuộc sẽ đánh bại cuộc nổi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Maliki, người bị chỉ trích là không đoàn kết các phe nhóm ở Iraq trong 8 năm nắm quyền cai trị, đã bác bỏ những lời kêu gọi từ phe Sunni, phe người cuộc và một số người cùng phe Shiite với ông, đòi ông nhường chỗ cho một nhân vật ít gây chia rẽ hơn. Hôm qua, ông đã xuất hiện trên truyền hình cùng với những người thuộc khối chính trị của ông. Những người ủng hộ ông Maliki nói rằng họ không chấp nhận sự bổ nhiệm ông Abadi và ông Maliki tiếp tục là người mà họ chọn cho chức vụ thủ tướng.
Các nhà thương thuyết của Israel nói là không có tiến bộ trong những cuộc thảo luận với Hamas do Ai Cập làm trung gian về cách làm thế nào để chấm dứt giao tranh tại dải Gaza. Nhận xét này được một giới chức cao cấp Israel đưa ra ngày hôm nay là ngày thứ nhì của cuộc ngưng bắn 72 giờ đồng hồ hiện đang được tôn trọng. Các nhà thương thuyết Israel và Hamas đã có những cuộc thảo luận gián tiếp tại Cairo nhằm có được một cuộc hưu chiến lâu dài hơn. Khác biệt giữa hai bên vẫn còn sâu rộng, nhưng các giới chức Palestine và Israel nói họ hy vọng đạt được tiến bộ trong một phiên họp khẩn trương vào cuối ngày hôm nay. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo là chiến tranh đã tạo nên một thảm họa nhân đạo tại vùng bờ biển vốn đã nghèo khó. Ngày hôm qua, Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hợp Quốc nói họ đang mang thực phẩm đến cho 730.000 cư dân Gaza chưa nhận được trợ giúp của các chương trình khác. Chương trình Thực phẩm Thế giới lợi dụng cuộc ngưng bắn bắt đầu vào ngày Chủ nhật để chuyển gạo và bột mì cho 143.000 gia đình vào ngày hôm qua. Họ cho biết thêm là nếu tình hình an ninh cho phép thì việc phân phối sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần lễ. Truyền thông nhà nước Nga cho biết một đoàn xe 280 chiếc xe chở hàng cứu trợ đã rời Nga để đến miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, ngày hôm nay nói với các phóng viên rằng ông hy vọng là Hội Hồng Thập Tự có thể tham gia các nỗ lực nhân đạo. Truyền hình Nga ngày hôm nay loan tin là việc cứu trợ được thực hiện với sự hợp tác của Hội Hồng Thập Tự. Tuy nhiên, cơ quan cứu trợ này trong một tuyên bố ngày hôm qua nói không có thỏa thuận nào về việc tham gia của Nga và họ nói thêm là những chi tiết cụ thể cần phải được làm rõ trước khi một nhiệm vụ như vậy được tiến hành. Hàng ngàn người nói tiếng Nga tại miền đông Ukraine đang thiếu nước, thuốc men và điện giữa lúc các lực lượng Ukraine chiến đấu chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga, là những người đang tìm cách thành lập một vùng tự trị gần biên giới Nga. Việc Nga loan báo một phái bộ cứu trợ đã gây nên những tuyên bố dè dặt về phía các chính phủ Tây Phương. Những chính phủ này đã cảnh báo Moscow không nên dùng cứu trợ nhân đạo như một cái cớ cho một cuộc xâm lăng quân sự. Tổ chức Human Rights Watch nói Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi phải bị điều tra về việc có thể đã vi phạm nhân quyền vì vụ giết hại hàng trăm người biểu tình hồi năm ngoái tại Cairo. Trong một bản phúc trình mới được công bố ngày hôm nay, tổ chức này đưa ra kết luận sau một năm điều tra về 6 tuần lễ đàn áp bạo động nhắm vào những người biểu tình chống lại việc lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong vụ mà Human Rights Watch gọi là ở mức độ chưa từng thấy của những người biểu tình thiệt mạng tại Ai Cập khi cảnh sát và lực lượng an ninh cố ý dùng vũ lực quá đáng. Phúc trình cho biết ông Sisi, lúc đó là Tổng tư lệnh quân đội, phải bị điều tra cùng với Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim và ông Medad Mensawi là người chỉ huy những lực lượng trấn áp những người biểu tình, làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Human Rights Watch cũng thúc đẩy Liên Hiệp Quốc hãy thành lập một ủy ban điều tra để điều tra tất cả những vụ vi phạm nhân quyền trong việc giết hại hàng loạt những người biểu tình tại Ai Cập. Trước khi phúc trình được công bố, thì hai viên chức của Human Rights Watch cho biết Ai Cập đã cấm không cho họ vào Ai Cập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ thất vọng là hai người này không được phép vào Ai Cập và Washington khuyến khích chính phủ Ai Cập mở cuộc điều tra minh bạch về cái chết của những người biểu tình.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố
Washington sẽ không phái binh sĩ tác chiến tới Iraq và hối thúc ông Haider al-Abidi, người được giữ chỉ định giữ chức thủ tướng Iraq, hãy nhanh chóng thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần. Ông Kerry tuyên bố như vậy tại Sydney trong lúc tham dự hội nghị bộ trưởng Mỹ-Úc hàng năm. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Tuy Hoa Kỳ đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan ở miền Bắc Iraq, Ngoại trưởng Kerry nói Washington sẽ không phái binh sĩ tác chiến tới Iraq. Ông Kerry nói rằng giải pháp cho vụ khủng hoảng ở Iraq là một chính phủ đoàn kết và bao gồm nhiều thành phần ở Baghdad được mọi người Iraq ủng hộ. Washington đang ủng hộ cho ông Haider al-Abadi lên thay đương kim thủ tướng Iraq là Nouri al-Maliki. Ngoại trưởng Kerry nói rằng số phận của Iraq nằm trong tay những người dân nước này.
Well, let me tell you in the simplest terms where the discussion begins. There will be no reintroduction.
Tôi xin dùng những từ ngữ đơn giản nhất để trình bày với quý vị về việc này. Các lực lượng tác chiến của Mỹ sẽ không trở lại Iraq. Đây là một cuộc chiến đấu mà người Iraq phải cùng nhau tham gia để bảo vệ đất nước của họ. Bởi vì nếu không có một chính phủ bao gồm nhiều thành phần và hoạt động có hiệu quả, thì không có điều gì khác có thể mang lại kết quả. Đó là một việc rất rõ ràng và đơn giản.
Hàng vạn thường dân ở miền Bắc Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trước đà tiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo, trước đây thường được gọi là ISIL hay ISIS. Nhiều người tản cư đã mắc kẹt trên một vùng núi và không có thức ăn cũng như nước uống cả tuần qua. Ông Peter Jennings là giám đốc Viện Chính sách Chiến lược, một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Australia. Ông tin rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện thêm những vụ không kích để giúp bảo vệ những người tản cư.
Một chiến dịch oanh tạc không phải là một giải pháp đầy đủ, nhưng chắc chắn nó sẽ gây ra nhiều trở ngại cho những mưu toan của ISIS nhằm củng cố quốc gia Hồi giáo của họ và giảm bớt mối đe dọa đối với những nhóm người thiểu số mà họ đang tấn công ở miền Bắc Iraq.
Ngoại trưởng Kerry cũng đòi mang ra trước ánh sáng công lý những thủ phạm của vụ bắn rơi máy bay chở khách của Malaysia ở Ukraine. Ông cho biết Washington hiểu được sự phẫn nộ của Australia đối với vụ chuyến bay MH17 bị bắn rơi. Trên máy bay này có 38 công dân và thường trú nhân của Australia. Các vị bộ trưởng của Hoa Kỳ và Australia cũng đã thảo luận về việc gia tăng sự hiện diện luân phiên của thủy quân lục chiến và không quân Mỹ ở thành phố cảng Darwin. Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và những mối căng thẳng ở Biển Đông cũng được mang ra thảo luận. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết mối quan hệ giữa Canberra với Washington hiện nay vững mạnh hơn lúc nào hết.
Uganda, nước đã ngăn chặn được các đợt bùng phát dịch bệnh Ebola trước đây, vừa phái 20 chuyên gia đến Sierra Leone và Liberia để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Ebola đang lây lan ở Tây Phi hiện nay là dịch bệnh Ebola lớn nhất tính tới thời điểm này. Chiều ngày thứ Hai, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã có ít nhất 1.013 ca tử vong. Từ thủ đô Kampala của Uganda, thông tín viên Elizabeth Pollard của Đài VOA gửi về bài tường trình do Tướng Chương trình bày sau đây.
Tây Phi vừa có một đối tác mới trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola. Bộ Y tế Uganda phối hợp với WHO vừa phái 20 chuyên gia y tế hàng đầu đến Tây Phi. Các bác sĩ được cử đến có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch tễ học, kiểm soát ca bệnh, giáo dục cộng đồng và hỗ trợ tâm lý. Các chuyên gia này đã đáp máy bay đến Sierra Leone và Liberia hồi cuối tháng trước để giúp chính phủ của các nước này đang bị quá tải trong nỗ lực khống chế dịch bệnh. Uganda có kinh nghiệm đối phó với Ebola trong 4 đợt bùng phát lớn trong 10 năm qua. Uganda đã khống chế được cả 4 lần bùng phát dịch bệnh đó. Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần gần đây nhất ở Uganda vào năm 2012, các sáng kiến y tế, trong đó có những đề xuất của Tổng thống Yoweri Museveni và Bộ Y tế, chú ý vào các tương tác trong xã hội. Mỗi ngày đều có cảnh báo nhắc nhở công chúng tránh bắt tay, hôn nhau và tham gia các nghi thức an táng, trong đó có việc chạm đến thi thể của người bệnh. Xét nghiệm chẩn đoán cũng được cải tiến để có thể phát hiện ra bệnh nhân nhiễm Ebola hiệu quả hơn, đồng thời phải huấn luyện cho đội ngũ nhân viên y tế và cấp phát đồ đạc thiết bị bảo hộ. WHO hy vọng các chuyên gia Uganda có thể đưa những phương án tương tự đến vùng đang có dịch bệnh bùng phát ở Tây Phi. Bác sĩ Solomon Fisaha, người đã thực hiện chương trình này với WHO ở Uganda, cho biết về những thành công trước đó của Uganda.
Uganda có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm soát các chứng sốt xuất huyết vì nhiễm virus. Ví dụ như năm 2012, chúng tôi đối phó với gần 4 lần dịch bệnh sốt xuất huyết bộc phát lớn vì virus Ebola và Marburg ở 4 quận huyện. Từ đó, Uganda đã phát triển khả năng đối phó dịch bệnh hữu hiệu. Do đó, nếu nhìn lại các đợt bộc phát dịch bệnh ở Uganda trong mấy năm qua, thì chúng ta sẽ thấy là chúng tôi đã thực sự tìm cách khống chế được dịch bệnh càng sớm càng tốt, thậm chí không để dịch bệnh kịp lan sang các nước kế cận.
Dịch bệnh Ebola hiện nay đã khiến cho nhiều biên giới phải đóng cửa và nhiều hãng hàng không cũng tạm ngưng hoặc hạn chế các chuyến bay đến khu vực Tây Phi. WHO có một hy vọng rằng phương án nhiều mặt có thể mang lại kết quả. Bác sĩ Fisoha nói về phương án này.
Well, you know, if you have the surveillance system in place.
Nếu chúng ta có được một hệ thống theo dõi và có các chuyên gia tại chỗ, và nếu chúng ta tạo được một môi trường sao cho cộng đồng dân chúng hiểu được mối nguy hiểm của dịch bệnh thay vì tìm cách che giấu, và đồng thời thông báo cho các nhân viên y tế và các nhà chuyên môn để họ có những biện pháp thích hợp. Bởi vì rất khó xác định người bị nhiễm bệnh trừ phi bệnh nhân tự đến khai bệnh. Do đó, điều gì khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh trở nên quá khó khăn, nhất là ở Tây Phi, nơi dịch bệnh này bộc phát lần đầu tiên tại những nơi hẻo lánh. Quý vị có thể hiểu được là tình trạng hoảng loạn trong dân chúng, rồi đây sẽ được trấn an. Phải mất một thời gian để thuyết phục cộng đồng dân chúng và khuyên họ hợp tác.
Hoa Kỳ cũng phái các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ. Với một phương án đa quốc gia đang được triển khai, các giới chức y tế hy vọng sẽ ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh chết người này.
Cũng liên quan đến dịch Ebola, thì Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là việc dùng thuốc thử nghiệm cho bệnh nhân Ebola để chống dịch bệnh này ở Tây Phi là hợp đạo đức. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay nói việc sử dụng thuốc này phải có được sự đồng ý, tự do lựa chọn, giữ bí mật, tôn trọng người bệnh, gìn giữ phẩm giá và liên hệ với cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới đã chủ trì một cuộc tranh luận về đề tài này trong ngày hôm qua, cùng ngày mà các giới chức Liberia nói là họ hy vọng sớm nhận được thuốc thử nghiệm từ một công ty dược phẩm Mỹ đang chữa trị cho hai bác sĩ bị lây nhiễm Ebola. Một chính trị gia đối lập Malaysia đã bị truy tố về tội nhục mạ nhân viên cảnh sát là một cáo giác mà ông nói với đài VOA là có động cơ chính trị. Cáo buộc đối với ông Tan Chua xuất phát từ một sự kiện trong tháng 4, theo đó cảnh sát đã cố tịch thu điện thoại di động của ông trong khuôn khổ của một cuộc điều tra về một vụ rối loạn trước đây chống lại ông. Ông Tan nói là một vụ xô xát nhỏ xảy ra giữa ông và cảnh sát thường phục dẫn tới điều mà ông mô tả là cãi nhau dữ dội. Chính trị gia đối lập này ngày hôm nay đã khai vô tội trước tòa. Tội này có thể lãnh án 5 năm tù và một khoản tiền phạt. Ông nói ông cũng có thể bị mất vị thế chính trị nếu bị kết tội.
In fact, it was an incident. In the process of trying to build a case against me.
Ông Tan Chua nói ông chắc chắn tin là việc truy tố ông có động cơ chính trị vì không có cơ sở để truy tố ông về điều ông gọi là một sự kiện không đáng kể. Vụ truy tố ông Tan giấy loạn đã bị hủy bỏ liên hệ tới một tin nhắn ông đưa lên Twitter nói rằng dân chúng sẽ lật đổ Thủ tướng Rajak trong vòng 5 tháng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.